Dư Tử Lê không phải là một người xa lạ trong giới văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông là một nhà thơ thành danh đã 50 năm qua và có lẽ đang là nhà thơ nổi tiếng nhất và rất được hâm mộ trong văn học hiện đại với những tác phẩm trữ tình và sáng tạo. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông được giới thiệu trong lĩnh vực hội họa do trường Suối Nhạc, tức Mozart Institute of Music tại Houston tổ chức. Nhạc sĩ Đăng Khánh là một trong những người sáng lập trường Suối Nhạc đã làm nhiều quan khách ngạc nhiên khi được ông mời đến để đọc thơ sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê. Ông giải thích về ý niệm nghe tranh của ông như sau.
Đối với một người nhạc sĩ sáng tác như chúng tôi đó, thì âm nhạc nó có màu sắc, cái điều đó thì rất rõ rệt rồi. Thì có mình tôi dùng chữ nghe tranh Du Tử Lê. Thì riêng cá nhân tôi, nếu chúng ta hay ngay chính anh, nếu bây giờ anh nhìn thấy một bức tranh vẽ một cái bom nó đang thả xuống, cháy nổ bùng 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 bùng, bom nở, súng đạn nổ, rồi một người mẹ đang bồng một đứa con chết bên lề đường và gào thét lên, há mồm ra lớn gào thét kinh hoàng, thì nếu mà một người phụ nữ dịu dàng đứng bên tôi nhìn thấy cảnh đó, cô ấy có thể nhỏ ra những giọt nước mắt, rơi lệ xót thương. Nhưng ngược lại, tôi có thể cảm thấy những tiếng hét cuồng nộ trong đó, tôi có thể nghe ra những tiếng nổ kinh hồn ở trong cái bức tranh đó. Thì nghe tranh đối với tôi thì nó cũng có nghĩa là như vậy, tức là nhìn bức tranh mình nghe ra một điều gì.
Diễn giả chính trong buổi giới thiệu tranh này là ông Lê Văn. Lê Văn là một giọng nói quen thuộc với thính giả VOA vì ông từng là chủ biên ban Việt ngữ của đài trong nhiều năm. Theo diễn giả Lê Văn thì Du Tử Lê không chỉ là một tay phù thủy chữ nghĩa mà là một phù thủy đa năng khi ông bước vào lĩnh vực hội họa.
Hội họa là một cái lĩnh vực mà từ trước tới bây giờ tôi không thấy Du Tử Lê có tham dự nhiều. Nhưng mà lần này thì anh ta đưa mười mấy bức tranh tới đây. Và tôi chợt nhớ lại cái câu của Mai Thảo nói rằng Du Tử Lê là một tay phù thủy chữ nghĩa. Thì tôi lại nghĩ rằng cái bàn tay phù thủy của chàng bây giờ nó đi sang lĩnh vực hội họa thì nó lại tạo thành những cái họa phẩm mà trong đó nó man mác cái hồn thơ Du Tử Lê. Cho nên tôi mới nói rằng Du Tử Lê không phải là phù thủy chữ nghĩa mà là phù thủy đa năng.
Buổi họp mặt có nhiều khuôn mặt quen thuộc trong giới văn học nghệ thuật tại Houston. Nhà thơ Tô Thủy Yên nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu Du Tử Lê sẽ còn bước vào lĩnh vực âm nhạc trong tương lai sau khi đã bước vào hội họa.
Và tôi nghĩ một điều là cái trái tim và cái khối óc của anh Du Tử Lê chắc là nó bề bộn lắm. Thành thử ra anh Du Tử Lê phải sau khi đã cảm thấy rằng thơ không đủ để diễn đạt cái đó, những cái sự bề bộn đó thì anh phải dùng đến cái phương tiện hội họa. Thành thử ra tôi nghĩ có một lúc nào đó cái anh Du Tử Lê mà anh sáng tác nhạc thì tôi cũng lấy lại là ngạc nhiên.
Trong khi đó ông Phạm Thông là một họa sĩ và cũng là một điêu khắc gia nổi tiếng của Houston thì tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy họa phẩm của Du Tử Lê không chịu ảnh hưởng của các họa sĩ nổi danh và thân thiết với ông.
Tôi rất ngạc nhiên, anh Du Tử Lê là một nhà thơ nổi tiếng, bạn bè anh rất nhiều là những họa sĩ nổi danh. Và khi trước khi tôi đến đây thì tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng rất là ngạc nhiên. Tôi thấy anh Du Tử Lê có một cái sắc thái riêng biệt. Tranh của anh không giống bất cứ ai cả. Cái điều đó làm tôi vô cùng cảm phục.
Còn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo là người sáng lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam tại Houston thì cho rằng tranh Du Tử Lê không thuộc một trường phái nào mà luôn phảng phất ý thơ Du Tử Lê.
Đặc biệt của tranh Du Tử Lê là chất thơ bàng bạc trong tranh, như là các cụ chúng ta vẫn nói thi chung hữu họa, mà họa chung thì hữu thi, trong thơ có họa, mà trong họa thì có thơ.
Đó là những lời nhận xét tiêu biểu về họa phẩm Du Tử Lê. Khi được hỏi nguyên do nào khiến ông kết nối với người tình mới là hội họa, Du Tử Lê trả lời.
Trước hết là phải cảm ơn anh dùng chữ người tình mới, tôi thích cái chữ đó lắm.
Tôi có cái tham vọng, có cái mơ ước chuyển thể thơ của mình qua bên một cái kênh về nghệ thuật. Thì tôi thấy chỉ có hội họa là nó gần với cái tham vọng của tôi nhất. Tôi làm nói cách khác, tức là tôi muốn chuyển cái thơ của tôi qua đường nét và màu sắc.
Và ông giải thích ưu điểm của hội họa trong việc diễn tả ý tưởng.
Khi mình vào hội họa đó thì mình có thể thấy ngay những cái ý tưởng của mình nó hiện lên cái màu sắc và cái đường nét. Và tôi tin là hội họa nó là một cái ngôn ngữ của quốc tế, tức là nó không cần đi qua một cái thông dịch nào cả. Ví dụ tôi đọc một bài thơ tôi phải đi qua óc, rồi óc tôi nó mới trả lời những cái chữ đó nghĩa là gì. Nhưng cái màu sắc thì tôi nghĩ là nó đi thẳng vào cái trái tim người ta. Và có lẽ vì thế thì người ta gọi hội họa cũng như âm nhạc, nó là một cái tiếng nói quốc tế, nó là cái language chung của thế giới.
Những tác phẩm hội họa của Du Tử Lê được mọi người khen ngợi và đón nhận nhiệt tình, dù chính ông không nhận mình là họa sĩ. Riêng về phương diện tài chính, lần triển lãm đầu tiên này được coi là một sự thành công tốt đẹp, vì hầu hết các họa phẩm của ông đã được bán trong 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, khi có một số bạn trẻ bày tỏ ước vọng bỏ hết mọi sự để theo chân Du Tử Lê, dấn thân vào con đường nghệ thuật, Du Tử Lê có những lời tâm sự chân tình rút ra từ đời sống nghệ sĩ của chính ông và cũng là lời nhận xét của ông về những hy sinh của những người làm văn học nghệ thuật Việt Nam hiện tại.
Cái lời khuyên thành thật nhất của tôi là nếu các bạn trẻ đó đã có được cho mình một cái nghề nghiệp vững chắc đủ nuôi mình và lo cho gia đình thì tôi khuyến khích nên hoặc là đi theo hội họa, âm nhạc hoặc là thi ca hoặc là văn chương, nhưng nếu chưa thì không nên. Tại vì nói chung là cái văn học và nghệ thuật của Việt Nam mình, cái thị trường của nó chưa đủ sức để nuôi những cái người làm cái công tác văn học nghệ thuật. Và nếu vì đam mê như tôi thì nó là một cái thất bại về phía phương diện thực tế đấy, và nó là một cái buồn phiền rất là lớn lao cho cái đấng sinh thành. Tại vì ngày xưa tôi giống như một cái tai họa của gia đình tôi, và sau này khi tôi ra đời, mặc dù tôi có cái nghề khác nhưng mà nó cũng không có chu toàn cái vật chất đấy, mình nói về cho nó dễ hiểu đối với gia đình và con cái.
Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.